Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý thầy, quý sư cô cũng như trong toàn thể quý Phật tử, thì nãy giờ là thầy Thông Phổ thì giới thiệu coi như cũng đủ hết rồi. Thì hôm nay coi nhân cái dịp mà đưa hai thầy ra Bắc, cho nên có dịp về đây thì được quý Phật tử nhiệt tình đến thăm, mà cũng như rồi hai thầy trụ trì, phó trụ trì ở đây tạo cái duyên lành mà có sự sắp xếp để có buổi gặp gỡ này, thì đó là cái điều mà rất là quý và coi như có cái đạo lý. Và đồng thời trong quý vị cũng với cái lòng tốt mà muốn xin phép xin cho chúng tôi được ít lời nhắc nhở, thì đây nói là nhắc nhở thì hơi quá nhưng mà đây là có ít lời trong cái đạo lý để mà gửi đến trong quý Phật tử là những cái vị trong đạo tràng mà của tu hành đối với trong cái đường lối của Hòa Thượng. Thì khỏi phải nói dài dòng, bây giờ đây thì quý Phật tử từ lâu nay coi như là tu hành, gọi là tu thiền đó, theo cái đường lối của Hòa Thượng đã hướng dẫn, phải vậy không? Chấp nhận không? Chấp nhận rồi á, thì bây giờ tôi hỏi thêm câu nữa. Như vậy thì chúng ta tu thiền, thì tu thiền á là có chứng đắc hay không? Không? Chấp nhận là tu thiền theo Hòa Thượng rồi, thì bây giờ tu thiền đó là có chứng đắc hay không? Đó, đây là một câu là phải chín chắn, nghiền ngẫm mà kỹ, đáp mà vội vàng hấp tấp thì coi chừng. Thấy không? Đó, đáp mà hấp tấp là coi chừng. Nếu mà nói không chứng không đắc á, thì cái chuyện này á cũng phải coi chừng ha. Bởi vì trong nhà thiền á thì thường có những câu mà gọi là đạt đạo, đắc đạo, ngộ đạo, chứng đạo, như là bài chứng đạo ca của ngài Quyền Giác, ngài đã nói lên một bài ca chứng đạo, thì giờ đã có chứng hay không? Đó, chứng minh rõ ràng, đó là ngài nói bài chứng đạo ca đàng hoàng. Còn nếu mà nói rằng không chứng á, không, thì như là ngài Câu Chi, tức là Hòa Thượng Câu Chi đó, Câu Chi là một ngón tay đó, không? Ngài do ngài một cái nhân duyên mà ngộ đạo về một ngón tay, sau đó thành ra cái tên ta gọi là Hòa Thượng Câu Chi luôn. Tức là lúc mà ngài còn ở am á để mà tu hành đó, thì ngài tu hành là cũng là có nhiệt tâm lắm, nhưng mà chưa có đạt đạo. Cho nên là một hôm buổi chiều đó, có bà Ni tên là Thật Tế đó, bà đến, bà Ni, nhưng mà đến vào trong am đó thì bà đội nón và đi vào trong am luôn, gặp ngài bà cũng không có dỡ nón xuống nữa. Bà Ni này cũng chắc không phải thứ thường. Thì ngài mới hỏi sao vô am rồi không có dỡ nón xuống, thì bà Ni đó nói, bà nói một câu, Hòa Thượng đáp được á, tức là nói được á, thì dỡ nón xuống. Khi không nói vậy là ngài biết nói sao đây? Hỏi bà tại sao không dỡ nón xuống, thì bà nói Hòa Thượng nói được á thì dỡ nón xuống, ngài không biết nói sao. Thì bà thôi vậy là thôi, bà xin cứu và về. Thì ngài nói trời cũng chiều tối rồi, xin bà ở lại nghỉ. Thì bà nói thêm câu nữa, thì Hòa Thượng nói được á thì ở lại. Thì ngài cũng không có nói được luôn. Thôi bà đi, bà đi về. Đi về thì ngài một đêm đó coi như là ngài sao? Băng, coi như là ngủ không được đêm đó. Bị bà ni bà hỏi mà không có đáp được, mà trong khi mình là tu hành coi như thiết tha với lâu nay, thấy không? Ngài băng phăng, ngài coi như thao thức cả đêm đó, cho nên ngài mới quyết, coi như là quyết để mà bỏ am, để mà đi tìm tham học cho mà đạt đạo sáng đạo mới được, chứ còn vậy là thua bà ni nữa chứ. Nhưng mà khi mà ngài định ngài khởi như vậy đó, thì ngài được có vị thần báo cho biết thôi ngài chẳng cần phải đi đâu hết, sáng mai sẽ có nhục thân Bồ Tát tới. Thì quả nhiên là sáng mai có Hòa Thượng Thiên Long tới, thì ngài gặp ngài mừng, ngài mời vô, rồi ngài cũng tỏ vẻ, ngài bày tỏ cái việc hôm qua ngài muốn đi tham học đó. Thì Hòa Thượng Thiên Long khỏi có đi đâu, bây giờ hỏi lại thì ngài sẽ đáp cho. Thì ngài cũng hỏi lại cái việc đó đối với ngài Thiên Long. Ngài Thiên Long ngài chỉ đưa ngón tay lên thôi, nhưng mà ngay đó ngài liền ngộ ra, tỉnh ra liền. Khi mà tỉnh ra như vậy đó thì quý Phật tử thấy tỉnh thì dễ dàng không? Qua một đêm trằn trọc mà coi như là thao thức dồn hết đó rồi, cho nên rồi bây giờ gợi nhẹ cái thì ngài tỉnh liền. Tỉnh liền thì sau đó ngài sau này ra giáo hóa đó, giáo hóa thì ngài thường ai hỏi gì thì ngài cũng giơ ngón tay lên thường thường vậy đó. Thì có cái chú nhỏ nhỏ đồng tử cũng bắt chước vậy. Vì ở gần ngài đó cho nên thấy ngài ai hỏi thường thường hỏi gì thì ngài cũng giơ ngón tay. Thì chú đó có khi ngài đi vắng thì mấy người kia đó hỏi ông cũng giơ ngón tay lên. Ngài nghe như vậy, không? Ngài nghe như vậy thì bữa đó thì ngài mới kêu lại là cái ngài chặt đứt ngón tay của chú đó luôn, đứt đau khóc. Cái chú bỏ, chú đang chạy vừa chạy mà vừa đau mà, không? Cái ngài kêu lại cái thì chú ngoái đầu ngó lại thì ngài giơ ngón tay lên. Chú kia cũng thói quen rồi, cũng giơ ngón tay lên, nhưng mà thấy ngón tay đứt rồi. Thì ngày đó chú kia cũng ngộ luôn. Thì rồi á, sau đó có vị hỏi ngài, thì trước kia thì ngài nhận được cái gì mà về đây đó, thì ngài mới nói rằng ta từ khi mà nhận được một ngón tay thiền của Hòa Thượng Thiên Long đến nay dùng mãi cả đời không hết. Đó, tức là khi mà về già đó, gần sắp tịch đó, ngài nói câu đó, thì như vậy có được hay không? Còn nếu mà nói được á thì cũng như là ngài Tuyết Phong. Ngài Tuyết Phong thì ngài khi mà ngài đến ngài với chỗ ngài Đức Sơn hỏi là cái việc mà ở trong tông thừa thì con có phần hay không, thì ngài Đức Sơn ngài không nói hết, ngài đánh cho một gậy. Đánh như vậy thì ngài lúc đó ngài có tỉnh. Thì ngài sau này ngài mới thực như vậy, là giống lúc đó ngài giống như là thùng sơn mà lũng đáy, nó lọt hết, không hết chỗ bám. Rồi sau này khi mà ngài ra giáo hóa thì cũng có vị tăng hỏi ngài lúc mà ở Đức Sơn đó được cái gì, thì ngài nói ta đi tay không về tay không, vậy là được không? Đi tay không rồi cũng về tay không, vậy có gì được? Thì như vậy là có được hay là không được đó, thấy không? Cho nên mình đáp và vội vàng hấp tấp là mắc kẹt đó. Như vậy thì sao phải đáp cho nó chính xác đây, là tu thiền có được hay không, có chứng đắc hay không? Câu này nếu mà quý vị mà chịu tinh tế một chút mà nhớ lại ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng á thì sẽ thấy rõ. Ngày năm nhật hòa nhượng, khi mà đến với lục tổ thì sao? Đến lục tổ thì lục tổ hỏi chứ ông đến đây là vật gì đến, hay là đem vật gì đến? Đến hỏi vật gì đến thì làm sao trả lời đây? Mới đến đó thì ngài liền hỏi vật gì đến, cái thân mình đến đây hay là cái gì, cho nên rồi ngài không trả lời được, không trả lời được. Ngài ôm ấp như vậy tới 8 năm trời đó, không phải như mình trả lời được là thôi về bỏ đó qua gạt một bên. Ngài ôm ấp 8 năm trời như vậy, làm sao hỏi, ngài hỏi vậy, hỏi sao vậy, làm sao để mà trả lời cái câu như vậy. Thì qua 8 năm đó thì ngài mới tỉnh ra, ngài mới đến ngài thưa với lục tổ, và bữa nay con đáp được rồi. Thì lục tổ mới hỏi vậy chứ đáp sao, thì ngài nói giống một vật tức không trúng, nói giống một vật tức không trúng, tức là không có gì để so sánh hết. Nếu mà nói giống một cái gì đó thì tức là có so sánh rồi, có so sánh thì đâu phải là cái thật đó, phải không? Cái thật, chân thật của mình đó thì nó đâu có hình dáng gì, đâu có tướng mạo gì, cho nên nói giống một vật tức không trúng. Thì nghe như vậy thì lục tổ ngài cũng biết là ngài cũng có cái chỗ tỉnh tỉnh gì đó, không, nhưng mà bây giờ muốn gặn lại cho kỹ hơn thì ngài hỏi thêm câu nữa, vậy chứ có tu chứng hay không? Đó, cái câu đó mới là câu khó trả lời đó. Nói giống một vật tức không trúng là tức là không có giống một vật gì hết, thì vậy là sao, có tu chứng hay không? Nếu gặp mình hấp tấp thì thôi, không có tu chứng gì hết, nó không có giống một vật gì hết, tu chứng cái gì, phải không? Mà lâu nay mình cũng nghe là nghe quý thầy quý cô là cũng giảng nhiều rồi, tu thiền là vô sở đắc mà, phải không? Phải không? Vô sở đắc, vô sở chứng, thì dĩ nhiên là không có tu chứng gì hết. Nhưng mà nếu đáp như vậy thì sao? Để thấy rõ, không khéo á, thì mình nếu là cái người mà hiểu, nhưng mà hiểu cái của người khác, hiểu qua cái của người khác, thì cái nói đó, nhiều khi là cái nói đó là cái hiểu trên cái chữ nghĩa, trên cái kiến giải, kiến thức thôi, mà chưa có chỗ sống thực. Đó, thấy không? Còn người có chỗ sống thực thì đáp có chỗ sống thực. Cái chỗ đó là mới thấy rõ. Cái kiến giải thôi thì đáp theo kiến giải. Phải không? Thì đáp theo kiến giải thì coi như không có chứng đắc gì hết. Đó. Nhưng mà ở đây, ngài đáp rõ ràng, tu chứng tức chẳng không. Tức là tu chứng tức chẳng phải không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thấy được. Thì ngay khi đáp câu đó rồi thì lục tổ của ngài gật đầu, cái đó như vậy, ông như vậy là coi như ông như thế là khéo giữ gìn đó. Thì như vậy là sao, có tu chứng hay không? Tu chứng tức chẳng phải không, nhưng mà nhiễm ô đó chẳng thấy được đó. Thì như vậy để thấy rõ, như là ngài có chỗ sống thực đàng hoàng, phải không? Nghĩa là cái việc này á, tuy nó là không một vật gì hết, không thể so sánh, không có thể suy nghĩ hiểu biết gì hết, nhưng mà không phải đó là cái việc mà chỉ có trên giả thuyết thôi, hoặc là trên cái lý luận thôi, mà cái việc này là việc mình có thể kinh nghiệm, thể nghiệm được, có thể sống thực trong đó, chứ không phải là chuyện nói không, như là những cái giả thuyết hay là những cái triết thuyết này triết thuyết nọ. Triết thuyết thì mình triết thuyết, mình lý luận, mình suy nghĩ, mình nói ra được, nhưng mà cái cảm nhận đó, thể nhận trong đó thì chưa chắc. Còn đây là có thể cảm nhận được, có thể thể nhận trong đó được, cho nên tu chứng thì chẳng phải không, đó, mình có thể mình sống được trong đó, cảm nhận rõ ràng, nhưng mà nhiễm ô chẳng thấy được đó. Nhưng mà thấy mình có chứng á thì là nhiễm ô rồi. Phải không? Đó, cái đó là cái khó đó. Bởi vì nói tu chứng đây á, là để chỉ cho cái việc này á, là mình phải thể nghiệm, có chỗ sống thực trong đó, chứ không phải là cái chuyện nói suông trên ngôn ngữ, trên môi miệng đó. Nhưng mà nếu mà mình đã khởi một cái niệm ta chứng thì chết rồi. Phải không? Bởi vì khi mình khởi niệm ta chứng thì sao? Có ta chứng thì có người chưa chứng, có người không chứng, phải không? Bây giờ ta đã chứng rồi, ta chứng đây thì tức là người kia chưa chứng. Thì như vậy là mình thấy có một cái thật để được, hoặc là có cái công phu của mình tu hành rồi mình chứng được. À, thì đó là cái ngã tướng của mình nó hiện ra. À, cho nên là ngộ ngộ chút là nói ta ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Phải không? Đó, thì cái tôi đó nó xen vào trong đó, nó lộ ra trong đó, thì đó là nhiễm ôn, phải không? Còn cái này ngài nói rõ, tu chứng đó là mình thể nghiệm trong đó thôi, nha. Có thể thể nghiệm trong đó nhưng mà không có cái khởi niệm mà mình đã chứng, vì chứng đó là chứng cái gì? Cái sẵn là mình thôi, đâu có gì để chứng. À, cho nên xưa nay mà các ngài nói là nó không chứng không đắc đó là sao?